Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 5 2020. Thưa các vị, hôm nay chúng ta cũng tiếp tục cái bài học mình đã gửi cho các vị. Tất nhiên là tuần rồi cái bài học cũng con đường bụi đỏ, chúng ta cứ làm đi làm về, tức là chúng ta cứ bàn về cái con đường đi này. Đời người, thưa đại chúng, rằng sống một ngày là chúng ta đang đi trên con đường bụi đỏ nghe. Tất nhiên là hôm nay có hai cái sự kiện đó cùng có mặt những ngày gần gần đây. Sự kiện thứ nhất là các vị cũng biết là hiện tại rất là nhiều nơi người ta tổ chức cái lễ Phật đản Phật lịch 2564. Cái sự kiện thứ hai cũng là sự kiện lớn nữa là chúng ta mới vừa đi ngang qua cái ngày 30 tháng 4 75. Thưa đại chúng rằng là người ở đất nước Hoa Kỳ thì cái ngày này đối với cái nhìn của cộng đồng người Việt á, thưa các vị, là chúng ta có những nỗi hoài niệm nó rất là xót xa. Các vị đọc những cái thông tin trên đài, trên báo á, các vị sẽ thấy là có nhiều bài viết rất là xúc động. Điều này thì thưa đại chúng là ai đã từng đến cái tuổi như chúng ta thì đều có những cái cảm xúc y như vậy. Mình đã sống trên nửa miền đất nước phương Nam, trưởng thành nơi đó, tiếp nhận văn hóa nơi đó. Rồi mình có mặt nơi đây, thưa đại chúng rằng là mình mang theo cả một cái gia tài văn hóa của mình đã thừa hưởng từ 75 về trước. Do vậy cho nên những ngày này các vị nhìn thấy những bài người ta viết, nhìn những hình ảnh cũ, ai cũng có những cái bồi hồi xúc động cả. Đó là cái biến cố của xã hội. Thế rồi cái biến cố gần đây đó là những người con Phật chúng ta cũng biết là ngày lễ Phật đản nhiều năm á, chúng ta đều có cơ hội gặp nhau để tổ chức lễ Phật đản, tụng một thời kinh, nghe một bài pháp, ôn lại những lời Phật dạy và ngồi ăn với nhau một bữa ăn. Thế nhưng mà năm nay thì cái nhân duyên đó lại không cho phép chúng ta vân tập lại. Tuy nhiên có những điều thưa các vị rằng là thấy chừng như là nó có một cái chút se sắt lòng, nhưng mà nhìn sâu thì nó cũng có cái nét đẹp của nó. Mình dùng cái ví dụ này, các vị hình dung rằng là Sài Gòn vào những năm gần đây chưa có một phút giây nào đường phố nó không có chật chội, nó không có ngược xuôi chen chúc cả. Và chưa có ngày nào thành phố Sài Gòn nó nằm trong cái trạng thái yên bình, tĩnh lặng cả. Thế là những ngày gần đây nếu có cơ hội các vị nhìn lại thành phố Sài Gòn, các vị thấy nó đẹp như là Hòn Ngọc Viễn Đông ngày xưa nghe. Vô lý mình cảm ơn dịch corona chứ còn kỳ thực là nó có những ngày trả lại cho đời sống phố thị cái nét yên bình và tưởng chừng như là nó giống với cái thời kỳ trước 54 nữa chứ không. Không phải là trước 75 nữa. Đó là những cái nét mà đôi khi có cái cơ hội dịch bệnh này người ta mới trả lại cho cái không gian của quá khứ một chút gì, làm cho chúng ta những người từng sống ở Sài Gòn có rất là nhiều cái xúc cảm. Rồi từ cái điều đó các vị nhìn lại Phật đản từng năm, các vị thấy rằng là có những mùa Phật đản các thầy tổ chức nó rất là hoành tráng. Thế nhưng mà nó cũng không có được cái nội dung mà như chúng ta là những người con Phật có tu tập ao ước. Tức là nó thiếu đi một cái phẩm chất đầm thắm, ý nghĩa sâu sắc của những người con Phật mong muốn. Thế nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại năm nay trong cái điều kiện dịch corona nó làm cho chúng ta không có cái điều kiện phân tập về, thì chúng ta lại có một cái nhân duyên đó là mình có điều kiện mình ngồi ở nhà trầm tư đọc một trang kinh, hoặc là thiền tọa một thời, hoặc là một thời tu để hồi hướng phước lành đến, hoặc là để cầu nguyện đến cho người thân, cho người có mặt nơi hành tinh này, họ nếm được hương vị pháp, họ vượt ngang qua những khó khăn. Thì theo tôi nghĩ đây cũng là cái nhân duyên rất tốt lành và nó cho chúng ta một cái ý niệm rất là đẹp đẽ và rất là ý nghĩa trong ngày Phật đản. Cho nên cái sự kiện Phật đản hôm nay mình xin nhắc đại chúng rằng là chúng ta không thể gặp nhau để phân tập đông đảo trong cái mùa lễ hội Phật đản. Chúng ta nên lợi dụng cái cơ hội này làm những cái thiện sự cần thiết, tu tập và rải năng lượng lành, cầu cho những người họ có được cái nhân duyên lành còn sống ở trên mặt đại địa này, họ biết thương yêu nhau, họ biết trân quý từng ngày của đời sống và họ hướng tâm lành về người thân và họ cầu nguyện cho người quá cố hoặc là người đang lâm vô tật bệnh. Đây là cái ý nghĩa rất là quan trọng và nhân cái ngày Phật đản hôm nay, cái sự kiện người ta nhiều nơi tổ chức á, mình nhắc để cho các Phật tử lưu ý về điều này. Thế là mình đi vô cái bài học hôm nay. Thưa đại chúng, là mình có gửi cho các vị hai cái bài thơ. Một bài đó là của Ngài Gia Luật Sở Tài. Một bài đó là của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Đầu tiên, cái bài của Gia Luật Sở Tài á, thì mình ghi chép dường như nó không bị trật lên trật xuống. Nhưng mà cái bài của Ngài Tuệ Trung á, mình cứ nhớ trong ký ức của mình viết thôi. Thế cho nên cái chữ đầu là trong cái bài thơ là Thân Nội Di Đà Tử Ma Su đó, thì mình mới khảo lại văn bản thì nó là chữ tâm nội chứ không phải thân nội. Bản dịch thì thân báo Di Đà ở tại lòng thì đúng rồi. Thế nhưng mà cái bản nguyên văn á, thì chữ thân nội đó các vị sửa là chữ tâm nội nhé. Trong tâm có Đức A Di Đà. Tất nhiên là cái bài thơ đầu của Ngài Gia Luật Sở Tài rất là lý thú. Mình chọn bài đó là do vì nó có cái ý, nó gần gần với cái bài thơ trước mà chúng ta đã học của Ngài Hám Sơn là Con Đường Bụi Đỏ đấy. Cái câu đầu của Gia Luật Sở Tài ông viết là Vạn Lý Tùng Chinh chi đó. Để mình mở lại coi. Vạn Lý Tùng Chinh. Thưa đại chúng, là cái bài của Ngài Gia Luật Sở Tài á, nguyên âm chữ Hán là Tùng Chinh Vạn Lý Tẩu Phong Sa, Nam Bắc Đông Tây Tổng Thị Gia, Lạc Đắc Hung Trung Không Sách Sách, Ngân Nhiên Tâm Thị Bạch Ly Hoa. Mình xin giải thích tản văn để cho các vị nắm được ý của nó, rồi cái bài tạm dịch của mình thì cung cấp để cho đại chúng đọc cho vui thôi, chứ còn các vị có thể tự mình dịch ra một bản để làm quen với văn phong và thi ca thiền thôi. Tùng Chinh Vạn Lý Tẩu Phong Sa nghĩa là Ngài Gia Luật Sở Tài này, Ngài đi theo cái đoàn quân viễn chinh của người Liêu, tức là người khiết đan nghe, tới vạn dặm và chạy trên con đường gió cát mịt mù. Nam Bắc Đông Tây Tổng Thị Gia, tức là Nam Bắc Đông Tây chi cũng là nhà của ta cả. Lạc Đắc Hung Trung Không Sách Sách có hàm nghĩa là may mắn thay, ta an trú trong cái vùng tâm rỗng lặng, tịch nhiên bất động. Ngân Nhiên Tâm Thị Bạch Liên Hoa nghĩa là tâm thức ta nó bất động, nó an nhiên, nó hiện ra một đóa hoa sen, hay nói cách khác là khi tâm thức an nhiên bất động thì chính nơi đó là đóa hoa sen. Và cái bản dịch của mình là gió cát mịt mờ nẻo viễn chinh, bốn phương trời đất vốn nhà mình, tâm đã rỗng rang không niệm lự, sen trắng nơi lòng nở thật xinh. Thưa đại chúng, rằng là cái bài này nó cho chúng ta rất là nhiều lý thú. Thế nhưng mà có vài cái từ nơi đây mà các vị cần làm quen á. Cái từ thứ nhất là cái họ của vị thiền sư này nó rất là đặc thù. Gia Luật là cái họ của dân khiết đan, cái thế hệ người lớn tuổi nơi đây, tức là khoảng 60 70 cỡ như mình đổ lên á, thì thưa các vị, nghe nói đến người khiết đan á, các vị dễ tưởng tượng đến những tác phẩm võ hiệp của Kim Dung lắm nghe. Ví dụ như ai đã từng đọc Thiên Long Bát Bộ, Thiên Long Bát Bộ. Tôi nghĩ rằng là các vị còn nhớ là một cái dòng họ rất là đặc thù, đó gọi là dòng họ của quan quyền, đó là dòng họ Gia Luật nha. Dòng họ thứ hai đó là dòng họ Tiêu. Hai họ này đó là nắm quyền uy rất là rộng lớn của quân Viễn Chinh Khiết Đan ngày xưa. Và cái từ Khiết Đan này chúng ta nghe rất là lạ, tại vì nó trong dòng sử liệu Trung Hoa. Thưa đại chúng rằng là ngày xưa nó được gọi là người người Liêu. Cái hình trên bản đồ nó là bây giờ ở cái vùng Nội Mông và nó kéo dài qua tới tận Liêu Đông. Và cái thời này thưa đại chúng rằng là cái thời nhà Tống vào thế kỷ thứ 10, thứ 15 thì phải. À dạ, thế kỷ thứ 12 thưa các vị. Và có vài điều về ý nghĩa lịch sử nơi đây mà chúng ta cần phải hiểu. Điều thứ nhất là những quốc gia này, ngày xưa họ có chữ viết riêng, có nền văn hóa riêng và cái sự hùng mạnh của họ, họ lấn chiếm vào cái vùng Trung Hoa, làm thành một triều đại và đánh nhà Tống phải chạy xuống phương Nam, họ chiếm cả một vùng đất phía Bắc. Và những quốc gia mạnh lúc bấy giờ gồm có là nước Liêu là một, tức là cái dòng họ Gia Luật này đó là dòng họ của Hoàng phái. Dòng họ thứ hai là dòng họ Hoàng Nhan, tức là họ nằm ở cái vùng Thiểm Tây bây giờ. Dòng họ thứ ba đó là cái dòng Nữ Chân. Sau này nó hình thành một cái quốc gia gọi là nhà Mãn Thanh á, Mãn Châu á. Thì ba ba cái nhóm dân tộc này, điều thứ nhất thưa đại chúng rằng là nó có một cái nền văn hóa riêng, nó có chữ viết riêng, thậm chí rằng là cái nước Kim, tức là cái quốc gia bé nhỏ nó chiếm một phần của đất nước Trung Hoa đó, nó đã có một cái công rất lớn là nó làm thành cái sự hưng thịnh cho Phật giáo Trung Hoa một thời. Thậm chí là bản thân ảnh cũng có viết tập được kinh tạng. Thì các vị hình dung rằng là một quốc gia họ có nền văn hóa riêng, họ có biên cương quốc thổ riêng, có tiếng nói riêng, ấy vậy mà họ chiếm đất nước Trung Hoa, họ khống chế không thời gian bao lâu cả, rồi cuối cùng thì thưa đại chúng là nước Liêu ngày xưa, nước Nữ Chân, tức là cái bộ tộc Thanh đó, cùng với cái miền Nam của Trung Hoa lúc bấy giờ là Đại Lý ngày xưa, nó ở cái vùng phân Nam ấy, thưa các vị, bây giờ là nó xóa tên hẳn trên bản đồ, nó chỉ còn là những bộ tộc nhỏ hội nhập vào cái cộng đồng của người Hoa. Vấn đề lang thang này nó cho chúng ta bài học rằng là có những sắc tộc vào thế kỷ 12, 13 nó mạnh đến nỗi là Trung Hoa phải khiếp sợ. Chiếm đất nước Tào làm vua một thời, cai trị dân dân Hoa Hạ. Thế nhưng mà sau đó thì cái khả năng đồng hóa của người Trung Hoa nó mạnh đến nỗi rằng là bây giờ những quốc gia ấy chỉ còn lại quá khứ mà thôi. Còn hiện tại thì họ không còn quốc gia. Và trong tương lai ta cũng chưa chắc gì đất nước Tây Tạng họ còn giữ nguyên sắc thái của dân Tây Tạng. Tại hiện tại chính sách của người Trung Hoa, tức là chính sách của Bộ Chính trị Trung Hoa, họ đồng hóa người Tây Tạng, và nhất là những cái vùng như là vùng Tân Cương ngày xưa, bây giờ được gọi là cái vùng cư dân hồi hiện tại đó. Thưa các vị rằng cái mức độ đồng hóa của họ đến nỗi rằng là trong tương lai khoảng chừng vài thập niên ta không thể hình dung được rằng là họ còn có cái sắc thái văn hóa riêng hay không. Mình nói điều này đưa đến một cái bài học rất là kỳ lạ, đó là cũng là một cụm dân cư của miền Nam Trung Hoa không lấy gì làm to lớn lắm. Thế nhưng mà thưa các vị, qua tới 1.000 năm Bắc thuộc và hiện tại chúng ta cũng đang bị lâm le xâm lăng nữa. Thế nhưng mà chúng ta vẫn còn duy trì được biên cương quốc thổ, vẫn còn giữ được sắc thái người Việt, và vẫn còn giữ được cái tâm hồn của người con Việt. Đây là cái điều kỳ lạ mà tổ tiên của ta nhiều đời truyền lại. Bằng không thì thưa các vị, chắc chắn rằng cái sức đề kháng ta nó không có đủ mạnh để có thể chống đối được cái sự xâm thực là một, sự đồng hóa là hai của cái nền văn minh Hoa Hạ. Các vị nhìn coi là Mông Cổ là một nè, Liêu là hai nè, Kim là ba nè, người Mãn Thanh là bốn nè, và dân tộc Đại Lý vân vân, thưa các vị, họ đều bị đồng hóa hẳn luôn. Thế thì đây là cái điều đầu tiên nhân học đến ngày Gia Luật Sở Tài, chúng ta nhắc lại một vài nét lịch sử để mình trân quý cái vốn liếng người Việt, và mình tri ân ông cha mình đã thiết lập được một cái nền tảng văn hóa vững vàng để cho thế hệ con em là người Việt chúng ta có thể còn sống, còn tự hào là người Việt, dù đi đến nơi nào ta cũng vẫn là người Việt. Đây là cái nét đầu tiên mình gợi ra khi các vị đọc cái tên của Gia Luật Sở Tài. Cái điều thứ nữa, thưa đại chúng, rằng là đối với người đi vô văn học á, đôi khi chúng ta có một cái nhầm lẫn giữa nền văn học Hán và cái sự kỳ thị của chúng ta đối với nền văn học Hán nha. Hai cái điều này có đôi khi mình nhập chằn với nhau ạ. Có một lần, có một chú đệ tử mình nó ra Hà Nội nó dạy học. Thưa đại chúng rằng là tất nhiên là ảnh cũng không có biết chữ Hán là mấy chữ gì đâu. Mình nghĩ theo mình thì ảnh biết cũng chút chút thôi. Thế là ảnh cũng lên bảng ảnh viết vài ba chữ gì làm quay với thiên hạ. Và thanh niên nam nữ Hà Nội, thưa các vị, nó nói tại sao mà thầy phải viết chữ Hán như vậy làm chi? Thưa đại chúng, đó là những giai đoạn mà Việt Nam đang chống đối về cái tình trạng Formosa và cái tình trạng biển đảo chúng ta bị xâm lấn. Và cái tinh thần bài ngoại, tức là cái tinh thần ghét Trung Quốc bây giờ, nó không phải riêng đối người Việt nghe. Mà kể cả dân Mỹ hiện tại, thưa các vị, rằng là các vị hình dung cả một cái hệ thống chính trị của Mỹ bây giờ nó đang chuyển hướng, nó rất ư là căm ghét người Trung Hoa. Tất nhiên đây là những vấn đề xã hội mình không bàn làm chi, nhưng mà mình đang bàn về vấn đề là học văn thơ Tàu, viết chữ Tàu, có phải là chúng ta đang chuộng văn học của người Tàu và chúng ta không biết rằng là cái tình trạng thảm thê của quê hương đang sắp bị Tàu đồng hóa hay không? Mình xin trả lời câu này như thế này, thưa các vị, mình không biết gì về người, không có cách chi mình có thể đề kháng được cái sự xâm thực của người đó nghe. Mình nếu chống người ta mà mình không biết gì người ta thì mình giống như con gà đãi vậy. Thấy tình trạng hiểm nguy rồi mình vùi đầu dưới cát, mình trốn thôi. Nghĩ rằng nhắm mắt lại không thấy người thì không còn có cái nỗi sợ, nhưng mà không phải như vậy. Cái điều, thưa các vị, nó kỳ lạ đó là bất cứ một nền văn hóa nào, bất cứ một cái sự cường thịnh của quốc gia nào, nó đều đặt nền tảng trên, đặt nền tảng trên văn hóa của quốc gia ấy. Ví dụ như chúng ta có thể quan sát được một điều rất là gần gũi, đó là từ cái nền tảng văn hóa mở rộng, văn hóa chinh phục, văn hóa luôn hướng tới, bỏ lại sau lưng của tâm thức người Mỹ đó, làm cho họ phát triển rất là dễ. Tất nhiên là cái mặt tiêu cực của nó thì mặt đó ta không cần phải bàn cãi. Thế nhưng mà cái mặt tích cực ta hãy nhìn, đó là một dân tộc mà nó nặng trĩu cái văn hóa từ cổ xưa. Thế thì thưa các vị, cái điều kiện phát triển nó cũng không thể phát triển được. Rồi từ cái điều này mình có cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Các vị biết rằng là đối với Trung Hoa sẽ gì phát triển như thế này và họ rất là hung hãn như hiện tại là do vì họ mang cái nỗi nhục nhằn trăm năm là bức nhục, hay nói cái từ Hán học đó là bách niên quốc sĩ của họ, tức là cái nỗi nhục nhằn 100 năm bị các nước phương Tây phanh thây một lần cuối thời nhà Thanh. Từ cái nỗi hận nó tiềm phục lâu đời như vậy, cho nên khi có cơ hội thì họ bằng mọi cách họ phải vươn lên, dù cái cách đó nó hèn hạ mấy họ cũng không nể hà. Nói theo ngôn ngữ của những nhà nghiên cứu về chính sách thì họ bảo rằng cái gì ăn cắp được thì ăn cắp, không ăn cắp được thì ăn cướp. Và họ không từ nang bất cứ một thủ đoạn nào làm cho đất nước họ vươn cao, tại vì cái nỗi ám ảnh về trăm năm quốc sĩ họ nó rất là nặng nề. Từ cái điều này ta nhìn ra, thưa các vị, đành rằng mỗi một quốc gia lập quốc phát triển trên cái nền tảng của văn hóa. Thế nhưng mà nếu người ta ôm cái văn hóa của thù hận là một, văn hóa của hoài cổ là hai, không biết buông để có thể tiến tới, thì đây là một cái sự thụt lùi của một dân tộc. Từ cái điều này chúng ta nhìn lại, thưa các vị, nó có hai điều, một là tích cực, hai là tiêu cực nghe. Cũng trên cái nền tảng văn hóa, thế nhưng mà nếu người ta biết tuyển chọn, tinh lọc, nắm lấy những cái gì nó rất là quan trọng và nó làm thành cái sự phát triển, người ta giữ lấy để làm thành cái sự tồn vong của một dân tộc, đối kháng với tình trạng ngoại xâm, giữ gìn biên cương quốc thổ, duy trì được cái nền đạo đức của tổ tiên, thì đây là cái điều rất đẹp mà chúng ta giữ lại. Thế nhưng mà cũng có những điều nó làm hạn chế sự phát triển, nó làm cho chúng ta trở thành mù mờ, cuồng tín, và nó làm cho tâm thức chúng ta luôn hướng ngoại, vọng ngoại và nô lệ, thì đây là những loại văn hóa mà chúng ta phải khước từ. Thế là những điều này, thưa các vị, nó không phải nằm trong cái phạm vi của một đất nước, tại vì không một đất nước nào giữa trần gian này sống tồn tại độc lập, không có liên hệ với những đất nước khác. Thế là anh khước từ cái nền văn minh, nó đã làm thành cái nền tảng của dân tộc Việt, đó là nền văn minh Hán Tạng. Thế thì chắc chắn một điều rằng anh không thể tinh lọc được cái điều hay ho của người ta, không thể đào thải được những cái nét xấu xa của người ta. Và nếu trong tự thân anh không có cái phẩm chất ấy, thưa đại chúng, rằng là ta không thể vươn vai sống còn được trong cái điều kiện của hành tinh này nó đang phát triển. Gần hơn hết là ta không thể biết được âm mưu của kẻ thù to lớn ra làm sao để đối kháng. Thế cho nên các vị đừng nghĩ rằng học thơ Tàu, học chữ Hán, đó là một cách mình nô lệ Hán học, thưa không. Nếu không học thì không biết. Quan trọng hơn nữa là nếu mình không học thì không có khả năng làm giàu đời sống mình, làm phong nhiêu khả năng thưởng lãm của chính mình. Đây là cái sự nghèo nàn nếu chúng ta không biết mở rộng lòng để đi vào cái con đường nghiên cứu những cái nền văn minh gần chúng ta, xa chúng ta. Thế cho nên bày ra cái chuyện học thi ca thế này, thưa các vị, nó có một phần là để các vị thăm dò vào cái tinh thần cổ của người xưa. Và đôi khi mình cũng lạm bàn vào những việc linh tinh như thế này để cống hiến cho đại chúng một cái nhìn để chúng ta không quá ư là thiên kiến và cố chấp là như vậy. Đó là điều linh tinh mình bàn thêm khi nói về những bài thơ chữ Hán như thế này. Đôi khi những người bạn trẻ của Việt Nam họ cứ nghĩ rằng là học chữ Tàu và đọc thơ Tàu, viết chữ Hán là lệ thuộc Hán, thư không. Lệ thuộc hay không lệ thuộc nó tùy vào cái đầu của anh và cái tư duy của anh. Thế là cái đầu của anh và tư duy của anh nó mở rộng, thì thưa đại chúng rằng anh sẽ nhìn ra được nhiều vấn đề, chứ không phải chỉ một vấn đề nằm trong cái phạm vi đó là chính trị, quân sự. Đó là cái nét rất ư là tự nhiên mà nếu chúng ta làm cho đời sống chúng ta thăng hoa, nhận thức chúng ta nó vươn đến tầm cao, thì chúng ta nhận được rất nhiều điều từ những bài học như vậy. Tất nhiên đó là những chuyện linh tinh nha. Mình đang nói về cái chuyện bài thơ của Ngài Gia Luật Sở Tài. Và mình giải thích nguyên bài và tổng kết lại như thế này. Thưa các vị rằng là cũng con đường trường chinh vạn lý. Tức là có khi là ông cũng là người lính chiến, quẩy súng ra chiến trường nói theo ngôn ngữ của chúng ta. Nói theo ngôn ngữ thế kỷ thứ 12, 13 thì giáp dao, giáp kiếm trên lưng ngựa, phi nước đại giữa vùng đại mạc mênh mông các bụi mù. Thế nhưng mà với một người có được triết lý sống, hay nói cách khác là với một người thấm nhuần được đạo lý thiền, thì dù trên lưng ngựa, dù ngoài mã chiến trường, dù nơi quê nhà yên ổn, hay là dù mũ cao áo rộng trên triều đình, hay là giữa non cao núi vắng chi, thì nơi nào cũng là nhà cả. Và đây là cái bài thơ mà Gia Luật Sở Tài ông trình cái sở ngộ của ông, tức là cái cách sống của ông, cái triết lý sống của ông, nếu nói theo ngôn ngữ chúng ta, trình cho vị thầy của mình là Ngài Hành Tú Thượng Nhân, Ngài biết rằng là con đã đạt được trình độ sống như vậy. Đó là ý nghĩa của bài thơ thứ nhất. Và bài thơ thứ hai, thưa các vị, của một thiền sư cư sĩ Việt Nam, chứ không phải là thi sĩ Tàu hay là thi sĩ người Liêu, người Kim gì cả. Đó là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Và thưa đại chúng rằng là mình là người Việt, nhưng mà nghe nói đến Tuệ Trung Thượng Sĩ, mình chưa có khả năng biết ông đó là mô tê gì, thì phản bội tổ tiên đó. Thưa đại chúng rằng nhà Trần, cái điều đặc thù đó là hầu như hoàng đế, các quan triều đình, từ những cấp bậc lớn thân cận bên hoàng đế cho tới những vị vua, thưa đại chúng rằng đa phần đều là thiền sư cả. Một trong những vị thiền sư lỗi lạc thời Trần và cư sĩ đó là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tất nhiên là Ngài có rất nhiều bài thơ. Thế nhưng mà mình thấy cái bài thơ này nó có một câu tương ưng với cái bài của Gia Luật Sở Tài, cho nên mình trích thôi. Tức là Tâm Nộ Di Đà Tử Ma Su, Đông Tây Nam Bắc Pháp Thân Châu, Trường Không Chỉ Kiến Cô Luân Nguyệt, Sát Hải Trừng Trừng Dạ Mãn Thu. Cái bài này thưa đại chúng rằng là sư ông Trúc Lâm thì ông dịch dường như là cũng rất là hay, mà mình lại không có lật vào sách của ông cụ để tra. Mình trích cái bài thơ này dường như của Quỷ Chi dịch ở trong Thơ Văn Lý Trần thì phải. Các vị đọc vào văn bản các vị thấy có bốn câu: Thân báo Di Đà ở tại lòng, Pháp thân trùm khắp cả Tây Đông, Trời Không Chỉ Thấy Vầng Trăng Hoành, Trăng Lắng Vào Thu Cõi Phật Trong. Dường như vậy đó, không biết trúng hay tật. Mình giải thích cái bài này một chút rồi chúng ta đi vô những vấn đề. Mình có ghi một cái dàn bài đại khái để cho đại chúng tiện theo dõi thôi. Và cũng xin thưa thêm một điều rằng nó có nhiều điều tức cười nghe. Tức là mình cũng làm bộ soạn dàn bài rồi cho nó quay với người ta, rồi có khi học xong buổi nhìn lại, ủa mình nói đâu có trúng trật gì trong dàn bài đâu, vậy chứ nói có chuyện gì đâu á. Nếu nó không có trúng trật gì trong cái điều mình gợi ý thì các vị cũng cũng hoan hỷ. Thưa các vị, là thời nhà Trần này nó có nhiều điều rất là lý thú. Lý thú thứ nhất, đó là dường như là Thiền Tông là sức sống của mọi con người cầm quân lãnh đạo trên đất nước Việt Nam vào thời này. Dân thì không đông, và thế lực thì nó không có phải là to lớn gì. Thế nhưng mà các vị hình dung rằng là ba cuộc đề kháng quân Nguyên đều thành công cả. Đây là cái nét đặc thù của nhà Trần ta nghe. Và điều thứ hai, ta không biết ông cha ta ngày xưa thông minh đến độ nào, thế nhưng mà đẩy lui được quân Nguyên là một việc. Thế nhưng mà sau đó thì ve vuốt được hoàng đế nhà Nguyên vốn rất là hung hãn, để cho chúng ta được yên bình, không có xâm lăng thêm những lần khác nữa. Tức là về quân sự đã giỏi, đánh giặc đã thắng. Tức là về chính trị, ngoại giao chúng ta cũng rất là đặc thù nghe. Các vị hình dung rằng là phải tuyển lựa những cái thành phần vô cùng ưu tú làm những phái bộ ngoại giao, làm thế nào để không nhục mệnh triều đình, tức là không có làm cho người Việt Nam phải quỳ gối trước thiên hạ, và cũng làm cho thiên hạ nể nang, không có dẫn quân ra dẫm nát thành phố Thăng Long. Thì các vị biết rằng ông cha ta ngày xưa không có phải là bình thường như chúng ta bây giờ nghe. Chúng ta bây giờ thì thưa các vị, cái điều kỳ lạ đó là mình không có hùng như người xưa. Mình làm như mình ngon lắm. Mình không có khôn ngoan về vấn đề ngoại giao như người xưa, mà mình làm như là mình có thể là thu phục được nhân tâm của các quốc gia. Và cái điều đặc thù nhà Trần mình gợi ra để cho các vị hình dung, thưa đại chúng rằng là bắt sống quân Nguyên. Thế nhưng mà dường như ông cha ta chọn những chiến thuyền rất tốt, đưa họ về lại miền Bắc nghe. Ngày xưa chưa có một cái quy định của luật pháp thế giới về vấn đề là không được giết tù binh. Thế nhưng mà dường như ông cha ta vào thế kỷ 12 của nhà Trần là đã làm được việc rất nhân văn. Đó là chẳng những bắt tù binh không hành hạ mà cũng không giết, tặng cho thuyền bè trở về. Và cái điều cuối cùng tuyệt vời mình gợi một chút để các vị nhìn lại cái nét nhân văn của tổ tiên ta. Đó là sau một cuộc chiến nguy hùng, người Việt cũng chết và kẻ thù cũng chết, máu nhuộm đỏ sông Hồng. Sau đó thì vua tôi nhà Trần tổ chức một buổi lễ truy điệu, tức là nói theo ngôn ngữ chúng ta đó là làm cái lễ trai đàn chẩn tế. Các vị hình dung rằng là không có phải trai đàn chẩn tế cho quân Việt Nam nghe, mà kể cả những người Mông Cổ chết trong chiến trường đều cầu siêu cả. Và chúng ta chưa hề nghe là tổ tiên ta là cùng đầu mấy cái tên xâm lăng đất nước Đại Việt, đẩy nó vào lao tù gì cả, chưa hề có. Đây là cái nét rất nhân văn của tổ tiên ta ngày xưa. Cho nên mình là con cháu của tổ tiên xây dựng đất nước quê hương, có khi những việc làm của mình nó trái lại với tiền nhân rất nhiều, đôi khi nó không bằng người xưa về cái việc bảo vệ biên cương quốc thổ, chưa chắc mình hơn. Về ngoại giao chưa chắc mình giỏi, về cái chất nhân văn mình càng thua kém nghe. Đó là đôi nét mình gợi ra để cho các vị thấy rằng cái thời nhà Trần rất là kỳ lạ. Rồi từ những việc linh tinh đó chúng ta đi vô cái bài thơ của Ngài Tuệ Trung. Thưa đại chúng rằng là Tuệ Trung là một vị thiền sư cư sĩ chứ không phải ông thầy tu gì cả. Thế nhưng mà các vị nhìn cái hành trạng của ông thì các vị biết rằng là đây là một con người tự tại khi sống và chết nghe. Làm quan dẫn quân đi đánh giặc thì hết lòng. Khi đất nước thanh bình rồi, ông trở về dưỡng chân trang, cất một cái trang viên, vui thú điền viên và trở thành những vị thiền sư. Và tuổi chưa đến 70 và ra đi một cách thanh thản, tức là làm chủ được cuộc đến đi. Đây là cái nét rất đặc thù của thiền sư thời Trần ạ. Và cái điều thứ nữa trong cái bài kệ này, ta thấy cái hơi hướng của Phật giáo Việt Nam nơi đây. Ngài bảo rằng là thân báo Di Đà tại lòng, pháp thân trùm khắp cả Tây Đông. Nó hàm một cái ý rằng là điều thứ nhất, thưa đại chúng rằng Phật giáo truyền thống của chúng ta trong quá khứ tới hôm nay, mình đừng có một suy nghĩ một cách đơn giản đó là chỉ có mặt của truyền thống thiền đâu nghe, mà nó còn có mặt luôn cả thiền tịnh mật. Ba tông này có mặt luôn từ thời nhà Trần và trước nữa cho tới hiện tại. Và cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn rất ư là cụ thể bằng một cái minh chứng, đó là thậm chí Trần Thái Tông cũng có những cái bài khuyến khích người tu niệm Phật. Ngay Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng có những bài thơ khuyến khích những người tu pháp môn niệm Phật. Từ hai câu này các vị truy nguyên rằng là ngay cái gốc của pháp môn tu niệm Phật, tức là niệm A-di-đà Phật đó, đầu tiên các vị khai tổ mở cái nguồn dòng tu này không phải là một vị nào khác mà đó là những vị thiền sư. Gần nhất đó là Ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ, và gần hơn nữa, người đã sáng lập ra cái truyền thống tịnh tông bây giờ rất là nổi ở Đài Loan và ở Úc đó, của Ngài Tịnh Không đó. Thưa các vị là từ những văn bản của thiền sư ở chùa Thiên Đồng. Rồi từ cái điều này các vị đi ngược vào dòng, các vị thấy rằng là niệm Phật chính xác mà tu tập thì sẽ không tìm Phật ở nơi đâu xa ngoài Đức A Di Đà, nơi tự tâm của các vị. Bài thơ này, điều thứ nhất là minh chứng được điều này. Điều thứ hai để cho chúng ta biết một điều là khi chúng ta đạt được cái sự tu tập, thấy được đạo, chắc chắn một điều rằng là ngay đời sống hiện tiền, chúng ta đã có thể an thân lập mạng trong pháp môn tu, trong đời sống bình thường. Và dù cho là cư sĩ, dù cho người xuất gia chi, nhưng chắc chắn một điều rằng đó là cái sự thành đạt cuối cùng, đó là đến đi giữa nhân gian này rất là tự tại. Đó là ý của hai bài thơ này mình tóm lại, gợi ra nơi đây để cống hiến cho đại chúng. Tất nhiên là khi mình biên hai bài thơ này gửi đến để cho các vị học thì có một hàm ý rằng là các vị chịu khó học thuộc những bài thi kệ của tổ tiên chúng ta. Ví dụ như trong tương lai chúng ta học những bài thơ của Trần Nhân Tông, của Tuệ Trung Thượng Sĩ hay của những vị thiền sư Lý Trần, thì thưa đại chúng rằng là không có gì lý thú bằng chúng ta học những bài thi kệ của tổ tiên chúng ta. Các vị biết rằng là một vị thiền sư sống một đời 70 năm, 60 năm, công phu tu của ông nó cô đặt lại, nó tinh luyện lại và lưu lại cho đời chỉ có một bài thơ thôi nghe. Một đời người 70 năm, tất cả công phu tu hành, tất cả những cái kiến giải về Phật Pháp, thưa các vị, nó không phải là nhiều kinh sách chi cả, mà nó chỉ gom lại trong bài thơ 7 chữ và 4 câu thôi, không có bao nhiêu câu chữ cả. Thế mà chúng ta là con cháu của các bậc tiền bối tổ tiên người Việt, những người anh hùng giữ nước, những vị thiền sư lỗi lạc, mà lại không có khả năng học thuộc bài thơ của các vị thiền sư. Đây là cái điều phản bội lại tổ tiên nghe. Cho nên mình gửi những cái bài thi kệ mình viết như thế này, mong rằng là đại chúng lưu tâm và học để duy trì ít nhiều cái niềm tự hào của người Việt. Thứ hai là truyền đạt lửa đến thế hệ con em chúng ta. Bằng không thì với cái điều kiện sống càng ngày càng xa, con cháu chúng ta càng ngày nó càng xa nguồn, xa cội. Sẽ tới một lúc nó cảm thấy dường như nó không phải là người Việt. Đây là cái thất bại của chúng ta. Đó là nhân cái chuyện giải thích hai bài thơ, rồi mình nói một vài điều gửi gắm nơi đây. Thế rồi mình đi vô cái phần mà mình gợi ý nơi đây để cho các vị có một cái suy tư đây. Cái điều đầu tiên thưa đại chúng rằng là mình gợi ý cho các vị biết đời sống nó là một tiến trình ngay. Thế nào là đời sống là một tiến trình? Điều này rất dễ hiểu. Thưa đại chúng rằng là mình nhìn cái hiện tượng giới á, tức là nhìn vào thiên nhiên á, thì đời sống nó cũng không dừng. Hành tinh này nó không dừng. Cây cỏ, thực vật nó chưa bao giờ có một ngày dừng lại. Động vật nó cũng chưa bao giờ dừng lại. Cái tiến trình đời sống ở bên ngoài nhân giới thì người ta gọi rằng, Đức Phật dùng cái từ gọi là thành trụ hoại không. Thế rồi trong nhân giới, tức là trong sinh mạng đời sống của chúng ta, thì cái từ nhà Phật dùng đó là sinh trụ dị diệt. Và đây là một loại nguyên tắc chung của mọi đời sống á. Một viên đá, thưa đại chúng rằng là nếu người ta tinh tế soi nó trong cái kính hiển vi phóng đại cực lớn á, thì nó cũng không phải là viên đá cuội nằm chết bên đường, mà nó có sự sống nhất định. Tại vì từng cái hạt vật chất nhỏ nó luôn vận động với một cái tốc độ tương đương với tốc độ ánh sáng, nó mới làm thành được một cái vật thể cứng và bất động bên đường như chúng ta thấy. Thế cho nên thưa các vị, mọi pháp hữu vi chưa có một pháp nào dừng lại cả, nó đều là một tiến trình cả. Có điều cái tiến trình này nó tùy theo cái vật loại. Ví dụ như ở cái dạng vật chất rất thô, chưa có tâm thức á, thì cái tiến trình đó là một tiến trình ù lì và không có thức tâm đi vô. Thế là đời sống của loài sinh vật mà càng lên cao á, thì cái sự vận hành của tâm thức, thưa các vị, nó là một tiến trình rất là nhạy. Và nó hình thành tới cái chủng loài người, thưa đại chúng rằng là cái tiến trình nó hoàn thiện đến nỗi rằng là tự nơi đời sống của mỗi người, ta có quyền làm cho nó thăng hoa, hoặc là làm cho nó có quyền là thui chột, thấp thỏi, tùy vào cách sống của chúng ta. Đó là mình nhìn một cách tổng quát khi nói đến đời sống là một tiến trình. Rồi thế nào là đời sống là một tiến trình thăng hoa? Thưa các vị rằng cái điều này nếu chúng ta chịu khó quan sát thì không đời sống nào nó không đi theo cái chiều hướng này cả. Dù các vị muốn hay không muốn gì, khi mình có một hình hài giữa trần đời này thì cái sự trưởng thành vật lý đó phát triển từng ngày. Tại vì không có một đứa bé nào sinh ra 10 năm sau nó vẫn còn đứa bé nằm nôi chòi chòi và khóc que que cả. Nếu cái trường hợp như vậy xảy ra thì ta gọi đó là một đời sống dị tật, dị dạng, và không phải là đời sống. Do vậy cho nên nếu nó được gọi là một đời sống thì nó phải phát triển từng ngày, cơ thể vật lý nó trưởng thành từng ngày, Đây là mình nói về cái thô nhất của đời sống vật lý, đó là đời sống của thân thôi. Thế là đời sống của tâm thức hay là trí thức của các vị cũng vậy nghe. Ví dụ như những xúc cảm của ta, thưa đại chúng rằng nó cũng là một tiến trình. Ví dụ như những xúc cảm của ta hồi bé, niềm vui của mình nó khác. Thế rồi tới tuổi trung niên, niềm vui của ta nó khác. Tới tuổi trưởng thành, tuổi nghiêng bóng về chiều và tới tuổi già thì cũng là loại xúc cảm như vậy để nuôi dưỡng ta. Thế nhưng mà tùy vào cái độ tuổi có những xúc cảm khác biệt. Các vị hình dung rằng là nếu ta đã vào tuổi 70 mà ta vẫn còn là xôn xao như anh chàng 20 tuổi thì ta gọi đó là người gì? Cái từ người ta coi thường người già như vậy lắm nghe. Cho nên cái sự trưởng thành của từng chặng đường tuổi tác nó phải nhất định theo với dòng chảy. Không thể có ông già mà có những cái trò chơi theo cái đứa bé 15 hoặc 20 tuổi. Thế rồi cái tình trạng tri thức của chúng ta cũng vậy. Thưa các vị rằng là dù muốn dù không gì, các vị sống giữa trần đời, ôm tập tới trường hay không ôm tập tới trường. Thế nhưng mà cái sự tương tác của xã hội loài người, sống một ngày là các vị thay đổi nhận thức của các vị từng ngày, hiểu biết các vị nó dâng lên từng ngày. Mình dùng một cái ví dụ dễ hiểu là thế này. Ví dụ như chúng ta ở xã hội Việt Nam, có thể chúng ta học rất giỏi, chúng ta nói tiếng Mỹ rất trôi chảy, đọc sách Mỹ một cách tự nhiên. Thế nhưng mà đến xã hội Hoa Kỳ rồi thì chúng ta vẫn là người chưa bắt kịp được cái nhịp sống xã hội Hoa Kỳ. Ta vẫn còn là người bị bỏ bên lề thôi. Do vì đời sống ta chưa có giao thoa được, chưa tương tác được với người, cho nên cách cư xử của ta, nói năng của ta, đứng đi của ta, nghĩ suy của ta, thưa các vị, nó thuần cái chất của người Việt học tiếng Mỹ, giỏi tiếng Mỹ thôi. Thế là các vị sống 10 năm, 20 năm trên đất nước Hoa Kỳ. Thưa đại chúng rằng là dù cho cái khả năng tiếng Anh của các vị không có giỏi là chi, các vị cũng không có giao tiếp người nhiều, thế nhưng mà trong cái điều kiện văn hóa như vậy, cách ứng xử như vậy, thưa đại chúng rằng là tự nhiên các vị bị ảnh hưởng đa chiều, cho nên tâm thức các vị nó đổi thay. Và cái điều này là một việc tự nhiên, đó là một nguyên lý bắt buộc. Tại vì nếu anh sống nơi đây, anh không hòa nhập được văn hóa nơi đây, cách cư xử anh không giống với người nơi đây, thế thì anh làm sao anh tồn tại được? Anh trở thành một loại dị dạng vô cùng trong xã hội loài người nơi đây. Thế cho nên tóm lại một điều, thưa đại chúng rằng đời sống là một tiến trình là như vậy. Muốn hay không muốn chi, nó cũng là một con đường đi tới. Con đường đi tới này chia ra làm hai phần. Một là anh theo chiều hướng thuận, đó là anh phát triển, thăng hoa, trưởng thành. Hai, anh theo chiều hướng ngược lại, tức là nghịch lại, đó là anh không phát triển, không thăng hoa, không trưởng thành thì tự mình hủy hoại mình, tự mình làm đời sống mình nó biến thái. Và nếu cái tình trạng này nó luôn xảy ra và anh luôn đứng ì một chỗ thì người ta gọi đây là một đời sống dị dạng, không thể tồn tại được trong xã hội đang có mặt, đang sống động nơi đây. Đó là ý thứ nhất, mình nói đời sống là một tiến trình. Thêm một điều nữa, khi các vị nhận diện đời sống là một tiến trình thì các vị thấy rằng đời sống mỗi ngày chúng ta đều cho và nhận. Nguyên tắc đời sống là như vậy. Các vị đều cho ra, các vị đều nhận về. Thế nào là cho ra, thế nào là nhận về? Thưa đại chúng là ta được nuôi lớn từng ngày, được gọi là nhận về. Ta được sưởi ấm lòng mình bằng những sự yêu thương của người thân. Rồi bao bọc quanh ta, ngoài người thân còn có xã hội loài người, còn có bạn bè, còn có bằng hữu. Tùy vào cái mức độ của các vị giao tế với người rộng bao nhiêu, thì các vị được nuôi dưỡng nhiều bao nhiêu. Tùy vào cái mức độ các vị cô cứng đời mình lại, thì các vị làm cho mình chật chội hẹp hòi và càng ngày càng thấp thỏi, càng kém lại bấy nhiêu. Cái điều này nó rất là rõ ràng nghe. Ai đã từng sống và có một cái sự giao tiếp với xã hội loài người rất rộng, được mọi người thương yêu quý trọng thì họ nhận ra điều này. Đó là một con người thứ nhất là vừa hạnh phúc. Điều thứ hai, thưa các vị, họ càng ngày càng có địa vị, càng có danh vọng, càng là người trưởng thành về nhiều lĩnh vực trong xã hội loài người nhé. Cho nên cái sự cho đi của các vị rộng bao nhiêu thì nó làm thành cái sự thăng hoa đời sống các vị lớn bao nhiêu. Thế là nhận lại là chi? Thưa các vị, mỗi một ngày mình sống giữa cuộc đời này, ngoài cái việc thọ nhận thức ăn để tồn tại, chúng ta thọ nhận tình cảm, chúng ta thọ nhận tri thức, chúng ta thọ nhận ân nghĩa của loài người. Và khi chúng ta nhận diện được điều này, thì chúng ta cảm thấy rằng là sống là một quá trình cho và nhận. Ý nghĩa nó nằm ở trong đây nữa là tùy vào cái mức độ cho và nhận như thế nào. Ta đánh giá đời sống của anh, cái phẩm chất nó ra như vậy. Tức là nếu khả năng cho và nhận nó công bằng, nó không đến nỗi là cái ăn quỵt, thế thì người đó là người có lương tâm. Thế rồi anh chỉ nhận mà không cho, thì ta gọi đó là cái tên thiếu lương tâm, không có lòng tốt. Thế rồi nếu đời sống mình hiến tặng nhiều hơn là mình thọ nhận, hiến tặng hết lòng bằng tất cả trái tim nhân hậu của mình, thì người ta gọi đó là những đời sống của người hiền. Cao hơn bậc này nữa thì người ta gọi đó là đời sống của bậc thánh nghe. Thế rồi các vị quy chiếu lại lịch sử loài người, những con người họ nhận không là bao nhiêu, thế nhưng họ cho xã hội loài người rất là mênh mông, thì ta gọi đó là những bậc thánh giả. Ví dụ như mẹ Teresa, các vị thấy hình hài của bà gầy đét, bà ăn bao nhiêu món một ngày. Thế rồi bà sống bằng cái điều kiện gì? Không có vinh sang, không có lầu cao, gác rộng gì cả. Đời sống của bà, thưa các vị, tiếp xúc với tất cả những người nghèo, nhưng mà đời sống của bà được đánh giá là bậc thánh giả. Người ta tôn sùng bà là mẹ Teresa là do vì đời sống của bà cho nhiều hơn nhận là như vậy. Thế cho nên, nếu mình hiểu rằng đời sống là một tiến trình, thế thì cái tiến trình đó nó luôn không dừng. Điều thứ hai tóm ý lại nữa là thế này: khi ta biết rằng đời sống là một tiến trình không dừng thì tùy vào mức độ ta cho và nhận như thế nào, nó làm thành cái phẩm chất đời sống cao quý hay hèn kém cho đời sống tự thân của chúng ta. Cái điều kế tiếp trong cái vấn đề đời sống này là một tiến trình, mình muốn khai thác một mảng để cho các vị lưu ý. Đó là nếu đời sống đã là một tiến trình thì cái dấu vết đời sống của mình còn lưu lại nghe. Thông thường ta cứ nghĩ một cách đơn giản, đó là nếu đời sống nó là một dòng sông trôi, thế thì như nước chảy qua cầu, qua thì mất. Nhưng mà không, thưa các vị, đời sống của dòng sông hay là dòng sông vật lý thì nó qua rồi mất, nhưng mà đời sống của một con người thì không phải qua rồi mất nghe. Tại sao không qua rồi mất? Thưa các vị, điều thứ nhất là mỗi đời sống con người nó được hoàn thiện, tại vì khi anh có mặt giữa trần đời, năm uẩn của anh, sắc thọ tưởng hành thức của anh, hay nói theo cái ngôn ngữ đời thường là tri thức của loài người đạt đến cái đỉnh cao của những loài sinh vật trên hành tinh này. Thế cho nên đời sống con người nó lưu lại dấu ấn, có khi, thưa các vị, có hàng ngàn năm chứ không phải một vài năm. Một loài động vật cao cấp chưa vươn đến đỉnh cao của sự thông minh như loài người, đó là con voi chẳng hạn. Các vị biết rằng là đời sống nó đi qua, cái điều lưu lại của nó, người ta trân quý, người ta chẻ những cái ngà voi của nó để làm những cái món trang sức quý giá đeo vào người. Thế thì đời sống một sinh vật đó là loài người, tất nhiên người ta không thể lấy răng ra để đeo. Thế nhưng mà, thưa các vị, cái món mà loài người lưu lại nó là giá trị hơn cái loài vật lý của cái ngà voi nghe. Và điều này chúng ta có thể nhìn bằng hai phía. Bản thân đời sống của mỗi người, các vị, gần nhất là các vị lưu lại cái điều gì đó để tâm thức của người gần gũi các vị nhất. Có thể ta ra đi mất biển biệt vào cõi mịt mù, thế nhưng mà với người thân của ta, khi nhắc lại, thưa các vị, lòng họ vẫn bồi hồi nghe. vài mươi năm, 50 năm thưa các vị không là gì cả đối với những tâm hồn nó đầy hiền thiện, hoặc là những cái sự xúc cảm sâu xa của con người lưu lại, có khi 100 năm người ta không quên. Đây là sự lưu lại rất sâu xa, nó nằm ở chiều sâu văn hóa, nằm ở chiều sâu xúc cảm. Thế nhưng, thưa các vị, nơi tự thân ta, những cái điều lưu lại nếu nhìn bằng cái nhìn đạo Phật đó là lưu lại nơi anh. Cái nghiệp thức của anh đã tạo trong một đời ạ. Thưa đại chúng rằng là đời sống thì nó đi qua, một hình hài này thì nó chìm mất vào hư vô. Thế nhưng cái tập khí của anh, tức là cái thói quen của anh, khi anh huân tập một đời này ra làm sao, thì khi trả hình hài về cho cát bụi, tùy vào cái năng lực huân tập trong một đời này anh có mặt lại với trần gian, thì cái tính chất ấy tự nhiên nó bật dậy, nó chói sáng trong đời sống kế tiếp. Đối với người không phải Phật tử thì vấn đề này có khi người ta còn có thể phủ bác. Thế nhưng mà với chúng ta là những người tu Phật, nhất là những người tin nhân quả tổ phước, lấy nhân quả làm nền. Và nhân quả thì nó đi liền với nghiệp báo và tái sinh. Thì cái điều này thưa đại chúng rằng là chúng ta tin tưởng một cách rất là tuyệt đối. Thưa các vị rằng là những vấn đề người ta lý giải hiện tại tưởng chừng như là mọi thứ đều đặt nền tảng trên khoa học để lý giải. Nhưng mà cái bước đường cùng tột của khoa học nó không lý giải được. Đó là cái bước bắt đầu của tôn giáo đi vào chiều sâu của đời sống sinh mệnh loài người. Thế cho nên đối với người tu Phật thực sự thì thưa các vị, cái chuyện tin rằng là một đời sống này tùy vào cái năng lực tu tập của ta ra làm sao nó hình thành được cái chủng nghiệp thức hay là cái phước lành của chúng ta ra làm vậy để chúng ta có mặt lại vào trần thế hoặc một cảnh giới nào ở tương lai, thì phước lành ấy nó liền biểu hiện ra trong một đời sống kế tiếp. Thế Tôn có những bài kinh như là Thừa Tự, thưa các vị, Ngài dùng con mắt Phật, tức là dùng tuệ nhãn của Đức Như Lai quan sát chúng sinh trên ba cõi sáu đường này, không có một chúng sinh nào sinh đi sinh về mà không thừa tự nghiệp của họ từ quá khứ cả. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái điều chúng ta chia sẻ nơi đây đó là khi mình biết rằng đời sống mình là một tiến trình, thì cứ mỗi một phút giây của đời người có thể trôi qua, hình hài có thể biến mất và hư vô, nhưng mà những điều anh làm, những nghĩ suy của anh, nói năng của anh, nó còn lưu lại âm bản ở trong tâm thức của anh, nó làm thành một cái loại dấu ấn rất là mạnh mẽ để nó biểu hiện trong đời sống tương lai. Đó là khi chúng ta suy tư về cái gợi ý đời sống là một tiến trình, thì các vị sẽ nhận ra được điều này rất dễ dàng và có niềm tin với điều này rất là dễ dàng. 5:30 rồi. Tôi không biết là các vị còn muốn nghe hay là các vị cảm thấy bất mãn, muốn đặt câu hỏi vậy. Chúng ta hẹn nhau là 5:30 nghe, 6:00 nghỉ ha. 6:00 nghỉ. Thôi mình kiếm chuyện thêm chút nữa rồi tính tính sổ. Thưa đại chúng rằng là mình chưa nói đến cái chuyện đời sống mình đó là một tiến trình, cho nên mỗi ngày của đời sống á, mình đều lưu lại một ấn tượng nhất định nơi thân mình, nơi tâm mình, nơi người thân của mình. Các vị nhìn vào thế giới đời thường, các vị thấy rằng là dường như đời sống của chung chung loài người trên trần gian này, khi nói đến một người nào đó, người ta liền liên tưởng đến những điều người đó để lại nghe. Nếu các vị đã từng đi vô cái lĩnh vực thi ca thì các vị nhớ rằng là mỗi một nhà thơ họ có những bài thơ mang dấu ấn rất tự nhiên của đời sống họ. Ví dụ như khi người ta nói tới Quang Dũng thì người ta tự nhiên nhớ tới hai bài thơ thôi, không khác được bài nào. Một là bài Tây Tiến, hai là bài Đôi Mắt Người Sơn Tây. Thế rồi người ta nói tới Hoàng Cầm thì thưa các vị, tự nhiên người ta nhớ đến bài thơ Lá Diêu Bông. Thế rồi nói tới Phạm Thiên Thư thì ta nhớ tới bài thơ nào? Thưa đại chúng rằng là tự nhiên người ta nhớ là bài thơ Phạm Thiên Thư được Phạm Duy phổ nhạc, đó là bài là Ngày Xưa Hoàng Thị. Ngài Sứ Hoàng Thị. Tôi nghĩ chắc các vị nơi đây những người lớn tuổi biết bài hát này. Thế rồi hỏi nhau rằng là nếu người ta nhắc tới tên thầy Phước Tịnh thì người ta nhớ cái gì? Không có gì để nhớ. Thế các vị nói đùa thôi, nhưng mà kỳ thực rằng là mỗi đời sống chúng ta có mặt nơi đây, một ngày chúng ta sống đều có được một cái ấn tượng nhất định đối với người, đối với ta nghe. Từ cái liên hệ điều này xin thưa rằng là ấn tượng của các vị đã làm thành giá trị đời sống của các vị. Người ta nghĩ về các vị đều qua những ấn tượng các vị để lại nơi tâm thức người ta. Như các vị cư xử một cách rất ư là đẹp đẽ, nhân văn. Thì khi nói đến cái tên người đó, người ta nghĩ tới cái giá trị của các vị là đẹp đẽ, là nhân văn, là những lời nói khả ái, dễ thương. Thế thì cũng lời nói, cũng cách cư xử. Thế nhưng mà các vị cư xử với người bằng những ngôn ngữ rất là trịch thượng. Thế thì khi nói đến tên các vị, tự nhiên ấn tượng về các vị nơi người kia đó là một con người rất khó ưa. Cho nên giá trị đời sống nó tùy vào cách sống của ta. Tại vì cách sống của ta nó để lại ấn tượng nơi ta, để lại ấn tượng nơi người. Để lại ấn tượng nơi ta mà sâu sắc thì nó thành những vần thơ, những tác phẩm nghệ thuật hoặc là những công trình đóng góp cho đời. Để lại nơi ta mà sâu hơn nữa thì ta là một bậc hiền nhân, ta là một chính nhân quân tử. Để lại sâu hơn nữa thì ta là một bậc giác ngộ, một bậc thiền sư, thưa các vị. Tóm lại, khi mình quan sát đời sống là một tiến trình, thì các vị biết rằng là mình có quyền nắm vận mệnh mình trong tay để làm thành cái dòng chảy của đời sống mình, hay là định hướng cho đời sống mình. Có nghĩa nó là như vậy. Thế thì cái vấn đề thứ hai mình gợi ý nơi đây. Các vị thấy là cái bài mình gợi ý đây nè. Hay là những biến cố xảy ra trên đường đi như một nguyên lý tự nhiên ngay. Thưa đại chúng rằng là đời sống nó rất là bất định. Không ai biết được ngày mai chuyện gì xảy ra cả. Ngày mai nó đến với ta thế nào ta không biết được đâu. Tại vì thưa các vị là ta chỉ biết bây giờ, ta chỉ biết nơi đây thôi. Còn cái chuyện sẽ xảy ra ngày mai thì thưa không có thần linh nào đoán được đâu nghe. Tuy nhiên nó có vài điều trong cái vấn đề này chúng ta cần phải khai thác. Điều thứ nhất, có khi một quyết định của ta nó xảy ra từ nó ý chí tốt lành của ta, nhưng mà nó đưa đến một cái hậu quả có khi không mấy tốt, không mấy tốt. Trong một cái thời điểm nào đó có thể nó tốt, nhưng mà trong một cái thời điểm nào đó dường như nó không tốt. Thế thì mình dùng một cái ví dụ lớn các vị nhìn ra nghe. Ví dụ cách đây chừng 3-40 năm, khi đất nước Trung Hoa nó nghèo đói mạt rệp. Nói thì nó đụng chạm đến vấn đề nước non nghe, nhưng mà đó là vấn đề cụ thể chúng ta nên đi qua. Các vị hình dung rằng là những người tổng thống Hoa Kỳ họ nghĩ rằng là khi mình mở cửa để cho đất nước Trung Hoa nó hội nhập vào cái sinh hoạt cộng đồng của quốc tế thì nó có thể thay đổi được cái cơ chế chính trị cộng sản của đất nước đó, để có thể giúp được cho cả hàng tỷ con người thoát được cái tình trạng khốn khó như cái thời Mao Trạch Đông. Thế là các vị hình dung rằng là họ mở cánh cửa tạo vô vàn cái điều kiện để cho anh chàng Trung Hoa khổng lồ kia anh phát triển. Và cho tới hôm nay thì họ phát giác ra một sự việc, đó là ý tưởng họ tốt, việc làm của họ cũng đẹp. Thế nhưng mà mang lại cái món quà đó là chi? Món quà đó là sự lừa dối, món quà đó là sự trộm cắp, món quà đó là của cái sự ác độc, trù tính, không thể lường được của Đảng Cộng sản Trung Hoa. Rồi gần hơn, một cái ví dụ gần. Ai cũng biết rằng là trong cái mùa đại dịch corona này, thiên hạ la lối hoảng loạn, kinh sợ vô cùng. Và người ta đang thăm dò coi có phải là cái con COVID-19 này nó sinh ra từ cái lò chế tạo của Vũ Hán hay không. Thế rồi truy nguyên ra, thưa các vị, cái cơ sở làm thành cái vi trùng sinh học như thế này đâu phải là người Trung Hoa tự làm được, mà đó là do mấy anh chàng Pháp. Anh đã thò bàn tay vô, và thậm chí là anh chàng Mỹ Tức là những người nhà giàu của Mỹ cỡ như Bill Gates chẳng hạn cũng bỏ tiền vô để giúp cho cái lò B4 của Trung Quốc nó phát triển những cái loại vũ khí sinh học như thế này. Thưa đại chúng rằng là điều này một cái ví dụ để chúng ta trở lại vấn đề là có những ý tưởng tốt, thế nhưng mà chưa chắc gì những ý tưởng tốt kia nó hình thành một cái món quà tốt đẹp trả lại cho ta. Cái niềm mong muốn ban đầu của người Mỹ là mong muốn rằng là cái cơ chế xã hội chủ nghĩa của đất nước Trung Hoa nó nhẹ đi do vì nó giao du với xã hội Tây Phương, buôn bán với xã hội Tây Phương, nó hấp thụ cái nền dân chủ của Tây Phương. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều kiện địa lý khác, điều kiện tâm thức khác, điều kiện văn hóa khác, cái suy nghĩ nó đã khác. Thế cho nên làm sao mà ta có thể thăm dò được cái con người kia? Điều này thưa đại chúng rằng là đó là một nguyên lý nghe, cũng là cái món quà ấy, cũng là cái món thức ăn ấy, nhưng với một cơ thể con người nào thì nó thành thuốc bổ, nhưng mà với một con người nào đó thì nó thành thuốc độc. Với một cái tâm thức của những con người như vậy, họ tiếp thu những cái điều kiện phát triển như vậy thì có khi nó không thay đổi được theo cái hướng mình quyết định, mà nó lại thay đổi theo cái chiều hướng nó khốn khổ cho cả hành tinh con người. Thế cho nên cái ý đầu tiên mình gợi ra nơi đây thưa các vị, nếu chúng ta biết rằng là những biến cố xảy ra trên đường đi này rất là bất thường, không có gì đoán định được, nó là một chân lý tự nhiên, thì chúng ta nên nhớ rằng là ngày mai đến với ta nó rất là bất định, ta không biết được điều gì xảy ra đâu. Rộng như là kế sách của một quốc gia người ta còn không đoán được, thế rồi cái chuyện xảy ra của chúng ta hôm nay cho tới ngày mai thưa các vị, không chắc gì mọi việc nó yên hàng vô sự giống như ngày hôm nay chúng ta có mặt nơi đây đâu nghe. Điều liên hệ với điều này thưa đại chúng rằng là đành rằng là ngày mai đến với ta không quyết định được, nhưng mà thế giới nó tốt đẹp hơn hay là nó xấu xa hơn, nó có một sự liên hệ rất là chằng chịt với cộng đồng loài người, với nghiệp thức chung của một cộng đồng loài người. Do vậy cho nên một ý tưởng của một con người, một việc làm một con người có khi nó không có thể dịch chuyển được một cái dòng chảy xã hội, nó không có thể thay đổi được cái điều gì rộng rãi hơn. Thế nhưng mà cái điều mình muốn nói nơi đây đó là cái nguyên lý tự nhiên, những bất định nó có bồng bềnh mấy, nhưng mà nếu chúng ta là những người tu Phật, những người có niềm tin với giáo pháp một cách chắc chắn á, thì chúng ta biết một điều rằng là có thể ngày mai nhiều việc bất trắc xảy ra, nhưng mà khi ta có niềm tin vững vàng vào chánh pháp, có cái năng lực tu vững vàng với một niềm tin kiên định như thế này, thì thưa các vị, cái chuyện nó có thể xảy ra ra làm sao, bất trắc đến chừng nào là chuyện của nó, nhưng mà với ta thì thưa các vị, nắm vững vàng tâm thức an tịnh và hiền lành tu tập tạo thành cái phước điền của chính mình, thì cho dù bất trắc gì nó có xảy ra cũng không làm cho ta chìm trong cái nỗi ủ ê buồn phiền và thất vọng. Cái điều này thưa đại chúng rằng là nếu các vị có một chút công phu tu tập thì các vị nhận ra điều này rất dễ nghe. Mình hay có những cái buổi giảng pháp giúp cho các Phật tử, mình hay nói một câu giống như câu thần chú đó là cái chuyện cư xử xấu đó là chuyện của anh, cái chuyện hại tôi là chuyện của anh. Thế nhưng mà trong lòng tôi nó không có khởi ra một ý niệm thù hận căm ghét gì anh cả, tại vì cái chuyện thù hận căm ghét chưa chắc gì tôi đã làm gì được anh, giết anh. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên đó là tàn phá tôi, hủy hoại tôi, nhất là nó làm cho tâm thức tôi ô uế đi, xấu đi, nó có một cái đường quen nó nghĩ suy xấu xa như vậy, đây là tôi hại tôi, cho nên tôi không suy nghĩ theo cái lối mòn suy nghĩ là ăn miếng trả miếng. Thế cho nên thưa các vị, dù biết rằng cuộc đời này nó luôn bất trắc, những điều bất định đang xảy ra và không lường được cái gì xảy ra cho ta ngày mai, thế nhưng mà khi mình quán chiếu điều này, mình học điều này, rồi mình quy chiếu lại đời sống của mình rằng là có thể có vô vàn chuyện bất tường xảy ra, thế nhưng mà với người có hiểu biết chánh pháp, có được chánh kiến tu hành á, thì cái chuyện xảy ra là chuyện đó của thời gian, của không gian, của hoàn cảnh, nhưng mà cái chuyện cần làm của ta đó là luôn an trú trong thiện pháp để tu tập. An trú nơi công phu tu tập hành trì để làm cho mình luôn an lạc từng phút giây. Đây là cái ý thứ nhất mình gửi đến khi các vị quán chiếu những biến cố xảy ra trên đường như một chân lý tự nhiên. Ý thứ hai, tiếp nối với điều này, thưa các vị, với người thông minh thì chúng ta phải làm thế nào sống được từng phút giây? Tại vì khi biết rằng đời sống này nó luôn bất trắc và những đổi thay chúng ta không thể lường được, thế thì cái điều thông minh nhất là mình sống từng phút giây trong đời sống hiện tiện này. Mình chia làm ba cấp độ của đời sống của một người quán chiếu để sống nghe. Điều thứ nhất, nếu tâm thức mình rất là phàm phu, thế thì cái điều kỳ lạ đó mình không biết rằng ngày mai cái chuyện bất thường xảy ra, cho nên mình cứ bằng lòng là những lo âu, những vật vã, những nghĩ suy, những buồn giận ghét thương, mình làm cho một ngày sống giữa trần đời này nó tiêu mất và hư vô. Đây là cách sống phàm tâm. Tại vì thưa đại chúng rằng là có những việc ngày mai nó xảy ra, cho dù các vị trù tính bao nhiêu con đường đi nữa, dự tính bao nhiêu phương án đi nữa, thì tới lúc nó xảy ra nó vẫn xảy ra theo nó, cho nó chưa hề xảy ra theo cái cách của các vị toan tính. Thế thì mình có tính toán mấy, có đặt ra bao nhiêu cái khuôn thước mấy cũng không thể thành đạt. Cho nên người thông minh biết sống ngay phút giây hiện tiền là như vậy. Thưa các vị, người ta sống trong nỗi lo lắng tương lai, sống trong nỗi muộn phiền, u ám của quá khứ, và đời sống họ, tâm thức họ bị chi phối bởi quá khứ và bởi tương lai. Đây là cái phàm tâm rất bình thường trong cộng đồng loài người. Cho nên nếu có một phút giây nào các vị cảm thấy cái nỗi lo lắng ngày mai nó tràn ngập tâm thức, thì các vị nên vỗ về rằng đời sống tương lai của ngày mai ta còn chưa chắc. Cho nên nếu có thể được thì nên làm hết lòng trong đời sống của mình ngay hiện tại. Thưa các vị, cái điều chi thì mình còn chưa có kinh nghiệm nghe, nhưng mà cái điều này thì mình chia sẻ một chút kinh nghiệm tự thân để các vị có thể ứng dụng nó trong đời sống của chính mình nhé. Thưa đại chúng rằng là trước cái mùa dịch corona này á, hầu như không có một tuần nào thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật mình không đi dạy. Thứ tư, thứ năm thì ở Lộc Quyển cũng có hai buổi dạy. Và những ngày không dạy học á, thì thưa các vị bận rộn với cái máy móc của mình, tức là làm những cái CD. Chừng như là thì giờ của mình nó không có cho phép mình có nhiều để nghỉ ngơi đâu. Thế rồi một số bạn bè thân hữu hoặc một số các Phật tử thấy xót xa, nói thưa thầy, thầy đâu có phải trẻ trung chi, sao thầy nghỉ bớt đi thầy. Mình cười cười nói cơ hội đang làm được thì cứ làm đi chứ. Đâu có lường được ngày mai chuyện gì xảy ra đâu. Một là tật bệnh, hai là chết, ba là hoàn cảnh không cho phép. Và thưa các vị, mình nhủ lòng rằng là sống một ngày cho xứng đáng một ngày. Sống hết mình, sống bằng tất cả trái tim thôi, tất cả cái niềm đam mê của đời sống thôi. Làm cái gì cũng làm bằng tất cả niềm đam mê. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái cơ hội nó xảy ra, nó là tự nhiên vào cuối cuối tháng 2 chứ. Thưa đại chúng rằng là dịch corona này nó bắt đầu nó tác hại và làm cho người ta không đi đâu cả. Và các thầy Lộc Quyển thì có một cái quy chế rằng là đóng cửa tu viện, thiền sinh không lên tu, các thầy không đi đâu cả. Thế thì thưa đại chúng rằng là mình nghe cái chuyện này mình vô cùng là lý thú, tại vì đây là cơ hội mình ở nhà rồi. Và thưa đại chúng rằng mình chia sẻ điều này, mình đi dạy thì cũng hạnh phúc. Mỗi ngày quan sát đi cùng trời cuối đất thì cũng vô cùng là hạnh phúc. Thậm chí là ngồi phi cơ 5-10 tiếng đồng hồ cũng không có gì là than phiền cả. Ngồi đợi mà phi trường 4 tiếng đồng hồ cũng tràn đầy hạnh phúc. Và đi dạy đầu tắt mặt tối, không có thì giờ nghỉ, cũng hạnh phúc luôn. Thế rồi không đi dạy nằm ở nhà lại cũng hạnh phúc luôn. Tức là làm việc cũng vui, không làm việc cũng vui. Khỏe mạnh, vui là chuyện bình thường, bệnh vui luôn, tại vì bệnh là cơ hội nghỉ ngơi mà. Tóm lại thưa các vị, khi mình quán chiếu được điều này rồi thì đời sống các vị không phí phạm một phút giây nào cả. Sống từng giây phút hết lòng như vậy. Đây là cái cách sống của chúng ta rất là thông minh đối với cái chân lý là nó sinh diệt vô thường từng phút giây nha. Từng phút giây mình sống được như thế này thì thưa đại chúng rằng là không có cái nỗi buồn phiền của quá khứ tràn về, không có nỗi lo âu của tương lai nó kéo lôi mình, càng không có cái nỗi trống trải của tâm thức mình cảm thấy cần cái gì để lấp đầy cả. Đây là cách sống mà nếu chúng ta hiểu biết được đạo thì chúng ta sống được như thế này. Cách sống như thế này được gọi là cách sống của người hiền dưới cuộc đời này, hay nói cách khác là đời sống như thế này. Thưa các vị, mỗi một ngày mình làm giàu có đời sống mình nhiều hơn, mỗi ngày mình làm thăng hoa đời sống mình. Và thăng hoa chi thì chưa nói, nhưng mà cái điều đầu tiên nó có mặt nó là các vị trở thành một người rất ư là hiền lành đối với mọi người. Tại vì mình nghĩ rằng là một lời nói của mình, một việc làm của mình, một suy nghĩ của mình, nó đều có âm bản cả. Tức là nó đều có ấn tượng nơi người, nơi mình cả. Nó đều lưu lại nơi tâm thức mình những cái điều cần thiết, không xóa được. Do vậy cho nên, sống hết lòng, sống vì người, sống vị tha, sống yêu thương, sống đầy đam mê của đời sống. Đây là cái cách mà chúng ta có thể tập tành để sống cho được. Đó là điều thứ hai mình giải thích để cho các vị đi vô quán chiếu những cái điều thứ hai mà mình gọi là những biến cố xảy ra trên đường đi như một chân lý tự nhiên thôi. Và khi sống như thế này rồi, thưa đại chúng, là cái biến cố lớn nhất của đời người là bệnh, là chết cũng là điều tự nhiên thôi, có gì đâu mà lo. Thế là cái chuyện tự nhiên đó là thế này, bằng cái luận lý thôi, thưa các vị, chết thì ai chẳng chết, có gì đâu mà lo. Nếu không chết nay thì mai cũng chết, cái chuyện đó là chuyện bình thường, có người nào sống hoài không chết đâu. Thế thì nếu sống như thế này, thưa các vị, ta còn sống một ngày là tràn đầy phúc lạc một ngày. Thế rồi khi phúc lạc tràn đầy cho ngày sống hôm nay, thì dù cho ta có chìm vào vô thường, với trạng thái tâm hỷ lạc như vậy thì các vị sinh về cảnh giới lành thôi. Còn nếu mà mình sống với tâm phàm đầy nỗi lo lắng tương lai, không biết rằng là tôi có thể sống được tới sang năm hay không, hay là dịch corona này nó lượm tôi, nó bỏ túi, thì thưa các vị, nổi một cái việc sợ sệt đó cũng đủ chết rồi. Thế là nếu mà chúng ta không lâm vô tình trạng tâm phàm, nghĩ tới tương lai lo sợ, thì chúng ta lại rất ư là hồi ức về quá khứ. Tại sao những ngày tháng có điều kiện mà chúng ta không làm được việc chi nhiều, để cho tới lúc bây giờ tràn đầy sự hối hận? Thế thì thưa các vị, mình cũng chôn cái cuộc sống của mình từng ngày quý giá trong cái nỗi niềm hối hận. Đây là cái cách mình không biết sống nha. Cho nên khi biết rằng đời sống nó là những đổi thay bất trắc đang đợi chờ trên con đường ta đi, thế thì chắc chắn một điều rằng là chúng ta sống hết mình từng ngày, từng giây phút đối với đạo lý, thì đây là cái sống thông minh nhất. Ý thứ ba mình gợi nơi đây đó là, thưa đại chúng, rằng là hạnh phúc hay là khổ đau nó không do yếu tố ngoại vi. Hãy thầm hiểu một điều rằng là tất cả những điều anh gọi trên cuộc đời này như là hạnh phúc hay khổ đau, nó từ trái tim anh mà sinh ra cả, tức là nó từ cảm xúc của anh. Thế rồi nếu nhờ ở mức độ cạn hơn mà nhìn, thì thưa đại chúng rằng là bất hạnh hay là không bất hạnh, nó không phải là do cái sự việc xảy tới với ta, mà nó do cái cách ta phản ứng với sự việc, cách ta đối với sự việc ra làm sao, thì nó tạo thành cái bất hạnh, khổ đau hoặc là hạnh phúc của chúng ta. Ví dụ, dịch corona này, thiên hạ ai cũng hoảng sợ cả. Thế nhưng mà với một người già, họ nằm bất động trên giường, muốn sống thì sống không được, muốn chết thì chết không xong. Và kêu bác sĩ nó chích cho một mũi thuốc để tôi ra đi cho nhẹ nhàng, thì bác sĩ nó nói luật pháp Hoa Kỳ đâu có cho phép giết người, cho nên anh cứ nằm đó thôi. Thế thì thưa các vị, khi dịch corona này nó tới ngoài cửa thì ông già đó ông mở cửa ông mời mi vô, tại vì ta muốn đi lắm mà mi tới thì đây là một ân sủng á. Thế thì thưa các vị, cũng sống rồi cũng chết, thế nhưng mà có những cái chết đó là một loại niềm vui đến với người nghe. Khi ta chán sống thì cái chết nó đến là niềm vui. Và cũng như vậy, thưa các vị, với con người, với những con người đời sống bình thường của họ, họ có những cảm xúc nó hỷ lạc thì họ bám víu nó để làm thành cái vốn liếng cho đời sống, tại đời sống này có gì vui đâu. cho nên có được những cảm xúc vui thì họ rạc rào, họ mơ ước nắm lấy cảm xúc vui. Thế rồi có những con người, thưa các vị, họ vui với cái thú đau thương nha. Tại vì niềm vui dường như nó qua chóng vánh, cho nên rồi có những nỗi buồn u ám lòng họ thì họ lại lưu vô tâm thức để dành, để lâu lâu gợi lại làm cái chi, làm cái niềm cảm hứng để làm thơ. Các vị ai cũng biết rằng có một bài thơ mà ngày xưa Khái Hưng dịch nó nổi tiếng một thời đó, là lòng ta chôn một khối tình đó, dù trong giây phút đã thành thiên thâu. Tôi nghĩ chắc những người lớn tuổi đều thuộc bài thơ này nghe. Và cái điều này nó cho chúng ta một gợi ý, thưa đại chúng, rằng là có những con người họ không thể sống được với đạo lý. Do vậy cho nên phải cho họ một cái điều gì đó, tức là cho họ một vấn đề gì đó để họ, nếu họ bám, để họ nghĩ suy, họ trầm tư, họ lo âu, họ mới sống được. Còn nếu mà trạng thái tâm mà trống trải, họ không sống được. Nếu không cho họ những vấn đề để họ buồn, họ vui, họ lo lắng, thì cũng phải cho họ những kỷ niệm nhiều sầu đau để họ có việc làm. Thì đây là cái tình trạng nó tố cáo một tâm thức, thưa các vị, là sống với cái nỗi bất hạnh. Dù bên ngoài hoàn cảnh không bất hạnh, nhưng mà cái nỗi bất hạnh trong lòng của họ nó như một loại củ quý, cho nên họ rất cần đó để làm thành cái chất liệu cho đời sống. Đây là cái cách sống vụng về nhất. Cách sống thứ hai, thưa các vị, nếu mình hiểu biết rằng là mọi hạnh phúc hay khổ đau đời sống nó không phải là cái gì bên ngoài, mà nó từ quan niệm đời sống của anh, từ nơi năng lực tâm thức của anh mà nó hình thành đời sống có phẩm chất cao quý hoặc hèn kém, có hạnh phúc hoặc khổ đau. Thế thì cái việc rất là quan trọng đó là ta phải làm thế nào để có thể nhận ra được điều thứ nhất, đó là đạo lý sống. Điều thứ hai, nhận ra được rằng là trong đời sống phù du này, đến đi sinh diệt nó có một cái, nó không đến đi sinh diệt. Đây là cái chiều kích thâm sâu của đời sống khi ta đến với công trình tu tập. Rồi từ cái điều này, mình đi vô hai cái phần rất là quan trọng. Đó là làm thế nào để sống được cái chiều kích thâm sâu. Thưa các vị, khi nói đến điều này thì chúng ta khai thác đến cái phần thứ tư của vấn đề nghe. Để học cho xong chứ không thôi là cứ lang thang hoài sao. Các vị nhìn vào cái trang gợi ý của mình đó, là điều ta học được, tức là cái bài học cho ta trên con đường bụi đỏ nghe. Còn có 5 phút nữa thôi đó. Thưa đại chúng, rằng là những gợi ý cho hai bài thơ đầu, mình gợi ý cho các vị rằng là đời sống này mỗi người đều đang đi trên con đường bụi đỏ cả. Ví dụ như Nguyễn Du thì có hai câu thơ, đó là đùng đùng gió dục mây phần, một xe trong cõi hồng trần như bay. Thực ra thì các vị đi hay chạy chi mà các vị đang sống giữa cuộc đời, thì các vị đang đi trên con đường đầy bụi đỏ. Bụi đỏ ở đây, mức độ cạn, đó là trên con đường đi chúng ta, trên đời sống chúng ta, những bất trắc đang đợi chờ phía trước, ta không biết được cái chuyện gì xảy ra. Bụi đỏ thứ hai đó là, thưa các vị, những cảm xúc trong tâm thức ta, nó cũng không hề báo động cho các vị biết rằng lúc nào cái buồn nó khởi, lúc nào cái vui nó khởi, lúc nào lo âu nó khởi. Nó bất chợt nó nhảy ra, và khi nó có mặt rồi thì thưa đại chúng rằng là dường như ta chỉ có làm một việc là đi theo chân nó mà thôi. Buồn nó đến nó dắt ta, nó làm triệu nặng lòng, rồi khi nó chán nó bỏ ta thì ta mới hết buồn. Rồi niềm vui nó đến, nó làm cho ta xôn xao, rồi khi nó chán ta nó bỏ thì ta mới hết vui. Thế cho nên thưa các vị, đối với đời sống của loài người trên trần gian này, nếu không biết tu tập, không có giáo pháp hành trì, thì dù cho chúng ta sống 70 năm, 80 năm, hay chúng ta sống vài mươi năm, con đường của đời sống là con đường của bụi đỏ, luôn chạy theo buồn, giận, ghét, thương, luôn bị quay tròn trong những cảm xúc, luôn bị quay tròn trong những nghĩ suy nghe. Thế nhưng nếu chúng ta ý thức được đời sống này, con đường này ta đang sống là con đường bụi đỏ, thì các vị làm được 3 việc như mình gợi ý. Việc thứ nhất, một pháp hành trì, đó là cầu nguyện. Nó hàm nghĩa rằng cứ mỗi một phút giây đời sống các vị đều cầu nguyện, chứ không có hàm nghĩa rằng là khi mình vào cái khóa tu mình mới cầu nguyện nghe. gặp bất cứ một người nào, các vị đều có thể khởi trong tâm thức mình là xin mong cho anh được an lạc, xin mong cho anh được bình yên, xin mong cho anh được hạnh phúc. Và khi các vị khởi tâm từ, rải tâm từ đến mọi đối tượng mà các vị gặp giữa trần đời này, lợi ích đầu tiên nó đến, mình chưa nói gì về cái năng lượng tâm của các vị có định lực, các vị mong người như vậy thì họ được như vậy. Cái điều lợi ích đầu tiên nó đến là nó đến với tự thân ta nghe. Khi lòng ta khởi niệm lành, mong muốn ai đó được hạnh phúc thì lòng ta đã có hạnh phúc trước. Ngược với điều này, thưa đại chúng rằng là khi các vị gặp bất cứ một ai mà các vị muộn phiền, trách cứ, trù rủa người hay là oán ghét người, cái điều chưa làm được ai khổ não, bất an hoặc là quản quả. Thế nhưng mà ta đã quản quả trước. Quản quả đầu tiên đó là mình làm cho tâm thức mình tối mờ, mình làm cho năng lượng xấu ác tràn ngập tâm. Mà khi năng lượng đen tối nó làm nhuộm bẩn tâm thức ta thì nó lại có năng lực là nó chiêu cảm những loại năng lực xấu xa bên ngoài đến với ta. Cái hoại thứ hai là nó làm thành một thói quen, đó là tâm thức ta luôn cứ trù rủa, thù ghét, căm phẫn người. Đây là mình tạo thành một thói xấu, và thói xấu như vậy lâu dần nó nhiễm vào thân tâm ta, nó làm thành nhân cách xấu của ta. Mà khi một nhân cách mà xấu như vậy thì thưa các vị, với mình nó đã xấu, với người cái xấu nó còn nhiều hơn nghe. Khi ta nhớ về các vị, gần gũi các vị, tự nhiên họ có một cái sự dè dặt, e sợ. Và khi nghĩ về các vị, họ nghĩ về cái con người này không dễ thương. Và tự nhiên mình tạo một loại nghiệp xấu để hiện thời mình khốn khổ, rồi mình dìm đời sống mình để tương lai mình khốn khổ. Đây là bước đầu tiên mình gợi ý là cái phần cầu nguyện, đó là mong muốn cho người an lạc. Bước thứ hai, cái sự thực tập chúng ta là chấp nhận đời sống như bản chất của nó. Mình chấp nhận rằng ngày hôm nay mình có 12 tiếng đồng hồ để sống, rất ư là thảnh thơi. Tại vì chưa đi làm thì hoan hỷ với cái ngày thảnh thơi của giãn cách xã hội mà chưa cho phép chúng ta đi đâu. Thế là ngày mai chúng ta được phép lăng xăng đây đó, vác xác đi làm 12 tiếng đồng hồ trong sở làm thì rất hoan hỷ, tại vì mình được đi làm 12 tiếng đồng hồ. Thế rồi ngày mốt, lỡ mà chủ nó lay ốp cho mình, mất việc làm, rất hoan hỷ, tại vì nghỉ việc, kiếm việc khác, không kiếm việc khác nữa, thì khéo ăn thì no, khéo co thì ấm thôi. Thưa các vị, đời sống vui như mở hội, không có gì phải lo lắng cả. Tức là chấp nhận đời sống như bản chất của nó đến với ta. Điều này nó không phải là một cái nhìn tiêu cực nghe. Cái điều lạ đó là khi các vị chấp nhận mọi thứ, tâm thức các vị nó nở hoa, cái niềm vui hỷ lạc nó tràn đầy, thì thưa đại chúng rằng là tự nhiên cánh cửa này nó đóng thì nó lại mở ra cánh cửa khác. Chưa có một con người nào giữa trần đời này mà ngàn vạn cánh cửa nó đóng với con người đó cả, trừ khi con người đó quá đen tối thôi. Mà cái sự đen tối của một số mệnh, nói theo cái từ nhân gian đó, nó không phải xảy ra từ ai xa lạ cả, mà nó xảy ra do chính ta. Suy tư của ta, xúc cảm của ta, cách cư xử của ta, nó làm thành sự đen tối hoặc sáng sủa cho đời sống ta. Thế cho nên chấp nhận đời sống, nó làm thành cái năng lực rất mạnh mẽ cho cái niềm tự tin nơi tâm thức của ta. Nó làm thành sự hưng phấn, sự an lạc, sự vui tươi. Nó làm thành cái năng lượng rạc rào tuôn chảy trong đời sống. Nó làm thành sự may mắn của một đời. Điều thứ ba, thưa các vị, đi vô cái chiều kích này, đó là đi vô cái chiều kích của sự tu tập thâm sâu nghe. Tức là đời sống thì nó trôi như vậy, xúc cảm các vị thì nó cũng trôi như vậy, suy nghĩ các vị thì nó cũng cuồn cuộn nó ra đi, nó chưa bao giờ dừng lại cả. Thế nhưng nếu chúng ta biết được đạo lý thiền, biết rằng là mọi cái sinh diệt nó đều là cái đối tượng bên ngoài các vị, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Ví dụ như hoàn cảnh này nó đến nó đi như vậy, ta là người đứng yên quan sát cái hoàn cảnh nó đến đi. Thế rồi ta cũng làm được điều này. Khi các vị quay ngược vào bên trong nha, các vị thấy này là niềm vui, này là nỗi buồn, này là sự lo âu, này là sự suy nghĩ bồng bềnh. Thưa đại chúng rằng nó cũng bồng bềnh, tuôn chảy cuồn cuộn như con đường bụi đỏ. Thế nhưng mà trong cái chảy, trong cái sinh diệt, trong cái mất còn, trong cái đến đi, Nó có một cái không sinh, không diệt, không mất, không còn, không đến, không đi. Đó là cái năng lực tâm đang quan sát của các vị. Và chúng ta hiểu được điều này bằng các phương pháp thực tập nghe. Kỳ thực rằng là nếu ta đã từng đi vô công trình thiền tập hoặc công trình niệm Phật tu thì các vị nhận ra điều này. Ví dụ, mình tụng thầm cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thì các vị thấy rằng ý thức của mình nó đang tụng cái câu A Di Đà Phật. Nhưng mà cái năng lực tâm nó đang nhận biết cái câu A Di Đà Phật này đang tuôn chảy ra từ tâm thức ta. Thế rồi đi vô con đường thiền tập thì các vị nhận ra rằng mọi buồn vui nó đi ngang nhưng mà các vị là người quan sát mọi nỗi buồn niềm vui đi ngang. Mọi ý nghĩ nó tuôn chảy cuồn cuộn đi ngang nhưng mà các vị không phải là ý nghĩ. Các vị còn là cái năng lực tâm chiếu sáng đang quan sát từng ý nghĩ đi ngang qua. Thì cái bước cuối này chúng ta gọi rằng là cái bài học cuối của con đường thực tập. Đó là làm nhân chứng cho đời sống. Hãy làm người quan sát mọi vận hành, mọi diễn trình, mọi đổi thay sinh diệt của đời sống từ bên ngoài cho tới bên trong. Các vị nên nhớ rằng là đối tượng thì sinh diệt đến đi, đi ngang qua. Thế nhưng cái chủ thể quan sát, cái con người quan sát thì không đi ngang qua mà nó còn luôn ở lại nghe. Cũng giống như khách thì đến và đi mà chủ thì luôn ngồi lại. Đây là cái bước đi thâm sâu nhất trong cái tiến trình thực tập của chúng ta. Tóm lại, thưa đại chúng rằng là mình gợi ý cái con đường bụi đỏ này. Nói lang thang vớ vẩn bao nhiêu chuyện nhưng mà cái tổng kết của cái điều mình muốn chia sẻ thì các vị nhận diện được hai điều thôi nghe. Mọi thứ pháp bên ngoài, tức là từ thiên nhiên, xã hội cho đến đời sống con người thì sinh diệt đến đi cuồn cuộn ngang qua. Rồi một cái bên ngoài nữa nhưng mà nó nằm trong tự thân các vị, đó là hình hài này, thì nó cũng cuồn cuộn đi ngang qua sinh diệt từ tuổi trẻ, trung niên tới già. Thì thâm sâu hơn đó là từng cái chuỗi xúc cảm của các vị nó cũng đi ngang qua. Từng dòng ý nghĩ của các vị nó cũng đi ngang qua. Nhưng mà cái con người quan sát những cái thứ đi ngang ấy thì nó lại không đi ngang. Tức là cái nhận biết của các vị đối với những sinh diệt trước mắt bên ngoài cũng như trước mắt trong tâm của các vị thì nó là một loại thể tâm bất động, không sinh, không diệt. Nó chính là Như Lai, chính là Pháp Thân Di Đà bên trong của các vị. Đó là đôi điều giải thích hai bài kệ của hai vị thiền sư rồi quy chiếu vào Pháp Môn Hành Trì. 6:05 dư 5 phút dừng lại nơi đây. Hẹn thứ bảy tuần sau cũng vào giờ này chúng ta lại gặp nhau ở trên website tiếp. Cảm ơn đại chúng.